Ca Mâu Ni Phật. Như thường lệ, trước khi chúng ta nghe giảng thì có 5 phút để cho chúng ta tĩnh tâm. Vậy xin mời quý Phật tử hãy nhắm mắt lại để tĩnh tâm trong 5 phút mô Phật. Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy chọn cái bài kinh Pháp Cú số 113 và lấy tựa đề là Sinh Tử Vô Thường. Thì nội dung kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như sau: ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Thì đây là bài kệ nội dung Đức Phật muốn nói tới là chúng ta sống 100 năm tuổi, nhưng mà nếu mà không có thấy được cái pháp sinh tử vô thường thì cũng không có bằng là một người sống 1 ngày thôi nhưng mà thấy được cái pháp ấy. Thì để hiểu rõ hơn tại sao Đức Phật nói câu này thì có cái sự tích có liên quan tới cái bài kinh Pháp Cú mà chúng ta vừa nghe. Thì sự tích nó như thế này: một thời Đức Phật ở tại cái tỉnh Xá Kỳ Viên, thì ở đó cái đất nước đó, cái khu vực đó có một cái cô tiểu thư con nhà bá hộ. Cô ấy tên là Patachara, dịch là nàng sa đọa. Thì nàng ta được ông bá hộ ông ấy cưng chiều, cho nên nàng luôn luôn ở trong cái nhà lầu son gác tía. Nhưng mà cô ở riết ở ngôi nhà đó thì cô ấy buồn, cho nên rằng ấy cô mới đi ra đi vô thì có anh chàng hầu phục vụ, anh chàng tôi tớ, cho nên rằng cô mới có sinh tình cảm, rồi hai người bắt đầu yêu thương nhau. Thì tới một ngày nào đó, ông bá hộ ông mới thấy con mình lớn lên, cho nên là muốn gả chồng, gả cho con đi theo chồng. Thì cô tiểu thư sa đọa này nghe như vậy mới bàn với người tình nhân của mình là thôi bây giờ cha mẹ đó muốn gả em cho một cái anh chàng công tử ở làng kế bên, thì thôi bây giờ thôi chúng mình trốn cha mẹ để đi. Thế là cô tiểu thư với người tình nhân của mình trốn khỏi cha mẹ và đi thật xa sống với nhau. Thì trong cái thời gian sống đó, thì cô ta mang thai và sắp sửa sinh con. Thì ở phong tục Ấn Độ thì khi mà muốn sanh con á, thì phải về nhà cha mẹ ruột mà sanh, chứ không có ở bên chồng. Thì cô ta mới đòi đi về cha mẹ ruột để mà ở cữ. Thì anh chồng anh không chịu, anh sợ là khi người con mà về thì cha mẹ sẽ bắt người con và bắt cái anh chàng đầy tớ này mà bị phạt, cho nên anh không có chịu. Không có chịu, nhưng mà cô tiểu thư này nhất định là đi về, nên chờ cho một hôm anh chàng nông phu này đi làm, cho nên cô vợ cô mới lẻn đi về. Thì khi anh ấy về tới nhà thì anh thấy không có vợ đâu, thì anh biết rằng người vợ của mình á đã trên con đường đi tới về nhà cha mẹ ruột. Anh tức tốc chạy đuổi theo, và đuổi theo tới một cái cánh rừng, nửa đường tới một cái cánh rừng á, thì bắt gặp được người vợ. Rồi hai vợ chồng trì kéo, níu kéo nhau, người thì muốn về, người thì không cho về. Thì trong lúc giằng co như vậy thì người vợ chuyển bụng và đẻ. Và khi người vợ đẻ xong rồi thì dĩ nhiên người vợ không còn muốn về cha mẹ ruột nữa. Rồi đành phải ôm con mà trở về cái ngôi nhà ở cái góc làng nhỏ để mà sống tiếp. Rồi sống một cái thời gian 1-2 năm sau thì người vợ lại mang thai nữa, có người con thứ hai. Thì bà vợ cũng nhất quyết đòi về cha mẹ ruột để mà ở, để mà sinh đẻ. Thì người chồng cũng dùng dằn, nhưng mà người vợ quyết chí đi, cho nên rằng người chồng chạy đuổi theo. Lần thứ hai này đuổi theo thì cũng đến khu rừng, cái người vợ lại mang cái bụng chữa chuyển dạ và sinh con. Thì khi vừa sinh con ra không được bao lâu, thì lúc đấy là trời tối, cho nên rằng hai người phải tìm cách ngủ lại. Thì người chồng thì mới bắt đầu đi kiếm. Lúc đó trời bắt đầu đổ mưa càng ngày càng lớn. Người chồng mới bắt đầu đi vô rừng kiếm cái cây tàn lá nào mà to để mà làm cái mái nhà tạm cho vợ che thân. Thì ai ngờ đâu khi mà vô rừng á, thì người chồng vì vô trong bụi rậm cho nên gặp con rắn nó mổ cho một cái thì người chồng chết tại chỗ. Thì người vợ chờ chồng mãi không thấy chồng đâu, mà mưa thì càng ngày càng lớn, con thì mới sinh mà không có cái gì che mưa thì chết. Cho nên người vợ không biết làm sao, mới gọi là quỳ xuống lấy cái thân mình đó che mưa cho hai đứa con. Một cái đứa con thì lẫm đẫm 1-2-3 tuổi và một đứa con mới sinh. Cho nên rằng bà vợ mới quỳ xuống che thân mưa. Thì quỳ xuống, chính vì quỳ xuống như vậy là chính vì mới sinh đẻ, cho nên rằng tới sáng thì người vợ cũng sanh lè luôn. Mà công nhận bà vợ này cũng khỏe, nếu không khỏe thì chắc như chúng ta thì chắc chết lâu rồi, phải không? Rồi khi mà tới sáng thì tạnh mưa, người vợ mới bắt đầu đi tìm ông chồng xem đi đâu. Thì vô trong bụi rậm thì gặp ông chồng chết sanh ở đó. Cho nên bà vợ khóc lóc, nhưng mà bây giờ chồng chết thì không biết làm sao, cho nên là cô vợ bắt đầu mới tìm đường bế con đi về cha mẹ ruột. Thì ai ngờ đâu thì đi ngang một cái suối, thì đêm đó mưa rất là lớn, cho nên là cái suối nó rất là lớn. Bây giờ một tay ấm con mà một tay dắt con thì không được, nước nó ngang tới cái bụng rồi, con thì nó nhỏ xíu cho nên là dắt qua dắt không được, mà bẵm hai đứa thì ấm không xong. Cho nên người mẹ mới đặt đứa con mới sinh đẻ ở trên bờ bên này suối, dắt con đi qua bờ bên suối kia suối. Thì ai ngờ đâu khi mà dắt gần qua bên kia suối rồi á, thì thấy một con quạ nó kêu quát, xong rồi nó ở trên không trung á, nó bay xuống và nó quắp cái đứa con mới đẻ của người mẹ. Thì người mẹ sợ quá mới bắt đầu la lên, la càng la bao nhiêu thì con quạ nó cứ vẫn quắp. Rồi bà mẹ quên đứa con của mình ở trong tay, chạy đuổi theo con quạ để mà con quạ nó thả đứa bé xuống, thì con quạ nó không bay đi mất tiêu. Thế đến khi bà ấy cũng nhớ lại có đứa con ở trong tay mình thì quay lại, thì đứa con nó bị suối nó trôi mất tiêu luôn. Thế cô nàng trong một đêm một ngày mà chứng kiến chồng chết, con chết, cho nên cô ta bắt đầu nghĩa là khóc lóc, xong rồi thì buồn bã và đi về cha mẹ ruột. Thì khi đi về tới đầu làng thì thấy ở cái làng mình khói lên nghi ngút. Và có một người đi ngang qua gặp cô mới hỏi rằng: thưa ông có biết rằng trong làng có ông bá hộ hay không? Đấy, thì cái ông đó ông nói rằng: thì tôi ở làng này tôi biết chứ sao không biết. Rồi cô mới hỏi rằng: ông bá hộ như thế nào? Ông bá hộ như thế nào? Bây giờ cuộc sống ra sao? Thì người dân đó mới trả lời rằng: đừng có nói nữa, nói càng thêm đau lòng. Thì cô ta mới năn nỉ hỏi sao, như thế nào. Thì ông mới nói: cô không có thấy khói nó bay nghi ngút đó không? Đó là tại vì đêm qua không biết làm sao á mà nhà ông bá hộ cháy, rồi ông bá hộ không chạy kịp, cho nên cả gia đình và cả tôi tớ ở bên trong á bị chết cháy ở trong á. Hôm nay á thì dân làng đang thiêu ông bá hộ để mà chôn, để mà lấy tro đem xuống rải xuống sông. Thì cô nàng nghe cái tin dữ như vậy thì bắt đầu nổi điên luôn, đau khổ quá và nổi điên. Rồi nàng sa đọa bắt đầu điên và chạy lang thang hết chỗ này qua chỗ kia, xé rách hết quần áo lá lồ thân thể. Thì từ đó là đi là nàng điên. Và khi nàng vừa điên nữa thì nàng vừa gọi, lúc thì gọi con ơi, lúc gọi chồng ơi, lúc thì gọi cha ơi. Thì trong lúc điên như vậy thì tình cờ làng chạy lang thang vô cái tỉnh xá Kỳ Viên. Thì mọi người thấy nàng điên như vậy thì muốn cản, nhưng mà Đức Phật thì không có cho. Đức Phật nói: để im đó, cứ để đó, đừng có cản, để cho nàng vô. Và khi cô nàng sa đọa chạy vô trong gặp Đức Phật thì cái tâm trạng giống như một người xa quê về làng. Cái tâm trạng nàng giống như là một người con lạc lõng mà gặp thấy Đức Phật, giống như là gặp một người mẹ. Cho nên nàng hết điên, nàng tỉnh liền. Và khi tỉnh thì nàng thấy rằng quần áo mình bị không có quần áo, cho nên mắc cỡ. Thì trong cái hội chúng đó có một người cư sĩ họ quăng cho một cái khăn choàng để mà choàng đỡ cái thân thể. Thì khi mà nàng choàng xong á thì nàng chạy tới Đức Phật, nàng quỳ xuống dưới chân và khóc nức nở. Thì khi mà khóc như vậy á thì mọi người muốn đến can, Đức Phật ra hiệu là đừng có can, để im cho nàng khóc. Rồi và nàng khóc cho hết cái nỗi niềm tâm sự của mình. Rồi một lúc sau á, nàng mới bắt đầu nàng giải tỏa được và nàng nói lên cái hoàn cảnh của mình. Thì Đức Phật im lặng nghe hết từ đầu tới đuôi những cái tình cảnh của nàng sa đọa. Rồi xong rồi á thì Đức Phật mới bắt đầu giảng, mới khai ngộ cho nàng. Đức Phật nói rằng: Như Lai rất cảm thông cái nỗi đau khổ của con, mà không phải chỉ có kiếp này Như Lai mới chứng kiến được cái nỗi đau khổ của con, mà nhiều kiếp về trước con đã từng khóc chồng, khóc cha, khóc mẹ, khóc con. Nếu cộng lại từ xưa tới nay thì cái nước mắt của con nhiều hơn bốn bể trong đại dương. Thì đó là cái mà Đức Phật muốn nói cho nàng biết được cái nỗi khổ, bao nhiêu cái khổ mà nàng đã từng trải qua. Thì nói tới cái khổ, một nhà thi sĩ có nói như thế này, có miêu tả nỗi khổ cuộc đời như thế này: bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền khơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, gẫm lại cùng trong bể thảm thôi. Và khi Đức Phật giảng những cái nỗi khổ của nàng thì nàng được cái người chia sẻ mình, cho nên nàng vơi bớt cái nỗi niềm. Thì trong cái lúc nàng còn đau khổ thì Đức Phật mới khai ngộ thêm là như thế này. Đức Phật nói rằng không ai mà không chết. Một khi tử thần mà đến kêu gọi rồi thì không có cha che chở, cũng mẹ cũng không che chở được, bà con cũng không che chở được, không ai giúp đỡ mình được hết. Mà cái điều giúp đỡ ấy là do chính mình. Nếu mình biết tu tập, mình biết ngộ được cái giáo lý giải thoát thì cái sinh tử khổ đau nó sẽ không còn vướng mắc mình nữa. Thì khi Đức Phật giảng những cái lời pháp ấy rồi á, thì nàng Sa Đọa này á chứng ngộ được cái quả dự lưu và quỳ xuống xin Đức Phật cho phép nàng được xuất gia. Thì Đức Phật cho nàng xuất gia thì một hôm nàng Sa Đọa ôm một cái bình, hay ở Việt Nam chúng ta gọi là ôm một cái gáo, nhưng mà bên Ấn Độ là xài bình chứ không phải xài gáo. Ôm một cái bình xối nước rửa chân. Và khi nàng xối nước một cái bình thứ nhất á, nước nó lan ra, rồi nó lại tan biến đi. Nàng lại xối nước lần thứ nhì, thì cái gáo nước lần thứ nhì nó lại lan rộng ra nữa, rồi nó cũng biến đi. Nàng này xối nước rửa chân lần thứ ba, thì cái lần thứ ba này cái nước nó cũng càng lan rộng ra hơn nữa, rồi nó biến đi. Thì lúc ấy ngài mới suy nghĩ, cuộc đời của con người nó giống như ba gáo nước. Có người á thì chết trẻ, có người thì chết trung niên, có người á thì già rồi mới chết. Nhưng mà tóm lại, dù chết trẻ, chết trung niên hay chết già thì cũng là trước sau gì cũng chết. Thì nàng đang quán tưởng cái đề tài chết như vậy, thì Đức Phật á mới đọc cho nàng nghe một bài kệ mà chúng ta vừa nghe đó. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Thì nghe được cái câu kệ đó thì nàng như được tỏ ngộ thêm về cái lý vô thường, cho nên nàng giác ngộ và trí tuệ sanh khởi, cho nên ngài chứng được quả A-la-hán. Thì cái tới cái chỗ đây á, chúng ta cần phải giải thích thêm một tí về cái chữ sinh diệt. Cái pháp sinh diệt mà Đức Phật muốn nói ở đây là cái pháp sống chết của thế gian này. Ai mà ngộ được cái pháp sinh diệt này thì người ấy được đi vào bất tử, trí tuệ sáng soi và chứng ngộ được giải thoát. Thì chứng ngộ được cái gì? Ở đây muốn nói là cái khi chúng ta chứng ngộ là có nghĩa là chúng ta làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta. Bây giờ làm như thế nào gọi là làm chủ được sự sống chết? Ai cũng chết, nhưng mà làm chủ được sự sống chết thì không phải ai cũng làm chủ được. Sở dĩ nàng Sa Đọa mà ngộ được cái lý vô thường là do nàng quá đau khổ về cái vô thường nó đến. Cho nên khi mà ngài tiếng nàng đã có tự thân chứng ngộ những cái đau khổ, cho nên là ngài dễ sinh ra một cái trí tuệ nhàm chán cái sinh tử. Còn chúng ta thì là phàm phu, mà chúng ta thì chưa từng trải những cái chuyện đau khổ như nàng Sa Đọa, cho nên rằng cái kinh nghiệm về cái sự chết của chúng ta chưa có nhiều. Một hôm có một ngoại đạo đến gặp Đức Phật và hỏi Đức Phật một câu hỏi. Hỏi Đức Phật rằng ở trên đời này có gì lạ nhất trên đời này? Thì Đức Phật mới trả lời như thế này: là trên đời này ai cũng sanh, ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. Nhưng mà không ai chịu thừa nhận cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết. Không ai chấp nhận cái điều đó, đó là một cái điều, đối với Như Lai đó là điều lạ nhất. Thì cái câu trả lời của Đức Phật muốn nói cho chúng ta biết rằng á, sự sanh tử là cái sự dĩ nhiên trên đời. Vậy mà có cái tâm lý chung của nhân loại á, thì không ai thừa nhận cái chuyện đó hết. Ai cũng tham sống, ai cũng sợ chết, ai cũng mong sống lâu, ai cũng cầu khỏe mạnh. Điển hình á, là hàng ngày chúng ta cầu cái sự sống lâu, cầu cái sự khỏe mạnh của chúng ta rất là nhiều. Mặc áo đẹp một chút, phải không? Trang điểm cho nó trẻ ra một tí. Thì đó là cái mà chứng tỏ rằng cái tâm của chúng ta luôn luôn muốn cho sống lâu, muốn cho khỏe mạnh. Từng cái chuyện nhỏ đó đã cho chúng ta thấy rồi, chứ không nói chi tới chuyện lớn. Chứ chuyện lớn mà ví dụ như chúng ta ở nhà mà trộm nó vô mà nó cầm dao á, thì lúc đó ta sợ chết quá rồi á, thì nó muốn lấy gì nó lấy thôi. Thấy không? Thì đó là cái những cái chứng minh để cho chúng ta biết rằng chúng ta đang cần sống và đang muốn sống. Thì chúng ta là phàm phu mà chúng ta muốn sống và cầu sống thì cái chuyện đó là chuyện chắc ai cũng có. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng chỉ có những người phàm dân như chúng ta mà nghĩ tới đâu. Ở trong Pháp Cú Đức Phật có kể lại một cái câu chuyện. Có bốn ông tiên, bốn ông ấy tu riết rồi thành địa tiên, tức là có thần thông, có pháp thuật rồi đó. Thì bốn ông đó, ông ấy tu thành địa tiên, ông ấy tu cái đạo mà sống lâu. Những cái pháp thuật để sống lâu thì ông công nhận rằng ông sống lâu thiệt. Nhưng mà ông tu riết cái cho nên là ông có thần thông, ông biết trước được cái ngày chết của ông ấy. Mà ông lại có thần thông nữa, cho nên là bốn ông mới gặp nhau mới nói rằng chúng mình sắp tới ngày chết rồi. Tử thần sắp đến rước rồi. Thôi bây giờ mình, nhưng mà đâu có ai muốn chết đâu. Thôi bây giờ tôi thì tôi bay lên trời được. Lần này tôi sẽ trốn lên trên trời để xem cái tử thần nó có thấy hay không. Còn cái ông địa tiên thứ hai thì ông nói rằng tôi thì tôi bay, tôi lặn xuống biển được, cho nên kỳ này tôi lặn xuống dưới đáy biển. Còn ông thứ ba thì nói rằng tôi có cái pháp thuật mà ẩn mình vô trong đá, trong núi. Vậy thì lần này tôi sẽ chung vô trong núi đó, đố tử thần mà thấy mà đến bắt được chúng ta. Không? Mỗi ông có một phép. Ai ngờ đâu mà khi mà tử thần nó đến đó, thì nó đến thì nó làm cho mấy ông là cũng chết. Cho nên Đức Phật thấy được bốn ông tiên đó trốn tử thần mà cuối cùng cũng chết á, Đức Phật mới nói một bài kệ pháp cú là: không trên trời giữa biển, không lấn vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi quả ác nghiệp, hoặc là trốn khỏi tay thần chết. Thì Đức Phật mới nói như vậy là cho chúng ta biết được một cái định luật. Định luật thứ nhất là cái gì sanh ra, cái ấy tất phải chết đi. Đây được gọi là định luật sanh tử. Mà bây giờ chúng ta thấy cái định luật sanh tử đó, chúng ta thay đổi được cái gì? Cái thay đổi quan trọng nhất của chúng ta đó là thay đổi cái tâm lý tham sống sợ chết. Mà nếu mà chúng ta thay đổi được cái tâm lý tham sống sợ chết đó, mà ta chuẩn bị nó, ta thừa nhận nó đó, thì cái gì nó được tiêu diệt? Cái sợ hãi nó được tiêu diệt, cái khổ đau nó được tiêu diệt. Cho nên ai mà tu tập quán vô thường đó là không có sợ chết. ai tu tập quán niệm chết thì không có sợ chết, đến hồi chết đến coi chuyện đó là chuyện tự nhiên. Không, ai mà cầm dao mà dí vô bụng nó cũng chẳng sợ chết. Nếu người ấy tu tập niệm chết một cách hoàn chỉnh. Còn sợ dí, tại sao chúng ta lại sợ chết? Đó là vì chúng ta mong sống. Cho nên thế mà ai mà nghe nói tới chữ chết thì quả người đó, đó là nói một điềm gỡ, phải không? Một hôm, cái chuyện Việt Nam cũng có một câu vô chuyện đó đó. Một hôm có một cái người nhà giàu, ông đến nhờ những cái nhà nho cho một cái câu đối. Nhà nho đó dường như là Nguyễn Bình Khiêm hay sao á, thầy không có nhớ cái câu chuyện Việt Nam. Rồi đến nhà nho đó xin một câu đối, thì ông nhà nho đó ông thấy ông nhà giàu này ác mà còn tham sống, cho nên là nhà nho này cũng không có thương tiếc gì hết, nhưng mà lỡ xin thì phải cho. Ông mới viết một câu đối là ông chết, cha chết, con chết, cháu chết. Ông viết ra về nhà, ông nhà nho này lật cái bài câu đối ra thấy toàn là chết không à. Mới giận quá chạy lên hỏi ông nhà nho đó là tại sao à, ngài ông cho tôi toàn là cái điềm gỡ xấu không à. Thì ông nhà nho mới cãi lại nói sao xấu được. Cái đó là tôi cho ông là đại phúc đó, chứ không có đại họa đâu. Rồi ông nhà nho mới giải thích là cha ông chết mà tới cha chết đó là may, chứ còn không thôi người ta là con chết trước cha làm sao, thấy không? Cho nên ông chết, cha chết, con chết, cháu chết là chết tuần tự như vậy, đó là đại phước rồi. Thì câu chuyện đó nói lên cái tâm trạng của con người chúng ta là không ai muốn thừa nhận cái sự chết. Nghe nó chết là sợ lắm. Nhưng mà đối với đạo Phật thì cái trí tuệ, cái gì là sự thật thì chúng ta phải công nhận. Đừng có che lấp, đừng có giấu giếm. Chúng ta phải thừa nhận cái sự thật đó thì chúng ta trở thành một con người rất là tỉnh táo. Giống như chúng ta đó, chúng ta mà giấu giếm cái gì á là chúng ta sợ cái đó, thấy không? Giống như hồi nhỏ đó, thầy lâu lâu thầy có cái bệnh thèm ăn vụng, ăn ngay thì không thích, thích ăn vụng. Nhưng mà mình thèm ăn vụng cho nên mình mới sợ, khi mà đến ăn vụng bốc một cái đồ ăn lên đó thì mình mới dòm giáo giác dòm này người kia xem có ai dòm thấy mình không, phải không? Đó là tại vì mình thèm ăn vụng cho nên mình mới sợ. Vậy thì cái sợ chết của chúng ta cũng vậy, tại vì mình muốn sống cho nên mình mới sinh ra cái sợ chết. Mà ai mà sống đời được, sống tới đâu thì cứ sống thôi, chứ làm sao mà sống ngàn năm được. Cho nên cái tâm lý của chúng ta là thừa nhận cái đó thì chúng ta không có cái gì là sợ, không có gì là khổ về cái chết cả. Trên cuộc đời chúng ta có nhiều thứ nó làm cho chúng ta khổ. Và có những cái mà làm cho chúng ta khổ mà cái mà không đáng khổ mà nó vẫn chi phối cho chúng ta. Đó là cái chúng ta phải thừa nhận nó. Giống như có người khi mà đang sống như vậy, nhưng mà khi mình đang tuổi trẻ sống như vậy, khi mà mình biết mình bị ung thư, hay là khi mà mình biết mình bị bệnh SIDA, hoảng hốt lo sợ lắm. Thì cái hoảng hốt lo sợ đó là gì? Đó là cái chứng tỏ chúng ta chưa tu tập niệm chết, chưa thừa nhận cái sự chết. Chết nó đến rồi thì đừng có chạy đi đâu. Đức Phật nói đừng có chạy, không có chạy trên trời được mà không có trốn xuống biển mà nó hết. Cho nên là nó chạy đi đâu cũng không hết thì chúng ta phải thừa nhận nó đi. Mà thừa nhận nó đi thì chúng ta những cái ngày sống còn lại chúng ta rất là hạnh phúc an lạc. Giống như có chúng ta ở đây, chúng ta đa số là lớn tuổi. Thấy không? mà khi chúng ta bị bệnh lên rồi thì chúng ta phiền não. Phiền não làm chi? Bệnh đã thân bệnh rồi, bây giờ phiền não thêm là còn thêm tâm bệnh nữa. Mà cái thân bệnh và cái tâm bệnh nó sinh ra là do gì? Do ta tham sống thế thôi. Mà tham có được đâu, tham không được. Bây giờ mình tham cho lắm thì nó cũng chẳng sống được thêm. Vậy thì ta chấp nhận nó đi. Chấp nhận nó đi thì lúc đó ta không còn phiền não, không còn buồn bực. Đó là cái mức quán tưởng về sự chết, cái quán tưởng thứ nhất. Giờ chúng ta bước tới cái mức quán tưởng thứ hai. Là khi chúng ta sanh già bệnh chết, thì ngoài cái định luật sanh tử ra còn có một cái định luật thứ hai kế tiếp, đó là cái định luật vô thường. Vô thường ở đây thì nó cao cấp hơn cái định luật sanh tử, có nghĩa là bất cứ giờ nào, bất cứ lúc nào ta cũng có thể chết. Thì ở trên thế gian có rất là nhiều người không hiểu được cái luật này, không hiểu, không chịu thừa nhận cái luật vô thường, cho nên người ấy đau khổ. Ở thời Phật thì có một cái câu chuyện xảy ra, đó là câu chuyện của một bà mẹ. Một hôm bà mẹ có đứa con yêu mình bị chết, thì người mẹ điên loạn chạy chỗ này chạy chỗ kia, mong cầu rằng con mình, mong cho con mình được sống. Rồi lúc ấy may mắn cho bà, thì trong lúc bà chạy như vậy thì gặp Đức Phật đang hành đạo tới cái khu vực đó. Thì bà mới mừng quá, bà chạy lại, bà ôm Phật, bà nói, bà mới ôm đứa con dâng lên Phật, nói là xin Phật cứu độ cho đứa con này. Thì Đức Phật mới từ tốn, mới từ từ trả lời cho bà rằng, thôi được, bây giờ bà muốn Phật cứu con của bà cũng được, nhưng mà bây giờ bà đến, bà đi vô làng, bà kiếm cái nhà nào mà có hạt cải xin về cho ta nó sẽ làm phép cho con sống dậy. Nhưng mà với một điều kiện là phải hỏi gia đình trong đó xem coi nhà nào, cái hạt cải của nhà nào mà chưa có người nào chết á, thì lấy cái xin cái hạt cải về mới linh nghiệm, chứ còn có người chết rồi thôi đừng có xin. Thì bà ta mới bắt đầu chạy, mừng quá, chạy đến làng là xin hạt cải. Thì đến nhà nào ai cũng có hạt cải hết, mà hỏi rằng nhà này có ai chết chưa thì không có ai mà không nói là không có chết hết, nhà nào cũng có người chết hết. Không những chết một mà chết mười, chết cả trăm người nữa chứ không phải chết một người. Thì bà mới đi khắp làng không có, cuối cùng á thì không có nhà nào mà có cái hạt cải, không có người chết. Cho nên bà mới thất vọng quá, chạy về gặp Đức Phật mới nói rằng dạ con đi xin mà không có ai, mà không có người chết hết. Thì Đức Phật lúc đó mới giải thích rằng á, thì con, đứa con của con chết thì cũng giống như những người khác chết. Không có nhà nào mà không có người chết. Cho nên cái sự chết là sự dĩ nhiên xảy đến. Con đừng có vì đó mà đau khổ, không? Buồn bực, phiền muộn. Thì sau khi Đức Phật á, giải thích cho bà rồi, và chính bà đi đã từng hỏi những nhà khác có ai cũng chết rồi, cho nên là bà mới từ từ nguôi được cái cơn đau khổ. Ấy, khi chết đến, khi vô thường đến, chúng ta không ai thừa nhận. Trong tuần vừa rồi, hôm thứ hai, thứ ba, quý vị mà coi phim Bệnh viện Đa Khoa, có một cái câu chuyện cũng tương tự như vậy. Cái câu chuyện đó là anh chàng anh bị đụng xe, và mọi người đem vô nhà thương, thì anh ấy lúc đó anh mới có hai mươi mấy tuổi, cho nên là cơ thể còn trẻ. Thì đến khi mà đem vô, xui xẻo mà như thế này, có người giúp đỡ nhưng mà giúp đỡ không đúng cách, cho nên là trong lúc anh bị thương như vậy, di chuyển như vậy á, chạm vô cái thần kinh vật lý, cho nên là khi anh vô nhà thương người ta cứu anh tỉnh dậy á, thì cơ thể anh bị liệt hết cả người luôn, còn cái đầu cái miệng không. Rồi đến khi anh tỉnh dậy thì anh được nghe cái tin dữ như vậy, anh không thừa nhận nổi, không chấp nhận nổi rằng cuộc đời của mình sao nó bất hạnh như vậy. Và anh run rẩy lên, anh giãy nảy người lên, là anh xin mẹ anh tìm cách nào giúp đỡ. Thì bà mẹ đã chứng kiến con mình, con trai của mình trong cái lúc mà dễ thương nhất, trong cái lúc mà tương lai đầy đủ nhất, mà bây giờ sinh ra cái bệnh này. Mà cái đáng lẽ là đụng xe chết thì không ai oán, mà đằng này cái người cứu mình, người cứu con mình mà là vô tình để làm cho con mình bị thương như thế này, mới đáng giận, mới đáng hận biết là bao nhiêu. Nhưng mà dù cái lý do gì đi nữa, thì họ viện ra những cái lý do như vậy để mà gì? Để bào chữa cho cái lòng muốn sống của mình và cái lòng không có thừa nhận sự vô thường nó đấy. Vì vậy á, chúng ta sống là chúng ta nếu mà tu tập vô thường thì không bao giờ xảy ra những cái tâm trạng như vậy. Vì vậy mà Đức Phật mới khuyên chúng ta một câu như thế này: sanh tử không kỳ hạn, tuổi thọ khó tiên đoán, đời tồi tệ nhỏ nhen, đầy khổ đau hoạn nạn. Vì vậy á, mà đối diện với cuộc đời, đứng trước cái chết có hai hạng. Hạng thứ nhất là hạng phàm phu, hạng thứ hai là hạng bậc trí. Bạn phàm phu thì bám vú vào cái cầu sống, nhưng mà có sống được đâu, rồi cũng chết. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới gọi những hạng đó gọi là hạng ngu si, mê mờ, không có hiểu rõ, bởi vì đã được cái giờ chết đi đến rồi thì cũng muốn kéo lại nó cũng không có lại đâu. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái người mà ngoan cố như vậy, mà người đau khổ trước cái sự thật như vậy thì đó là hạng phàm phu ngu si. Còn hạng thứ hai thì Đức Phật nói rằng hạng người trí. Đấy, cũng như vừa rồi Thầy phân tích cái lý do thứ nhất mà chúng ta đi đến sợ hãi về cái chết, không chấp nhận cái lý sinh tử vô thường thì đó là vì chúng ta tham sống sợ chết. Bây giờ bước sang cái nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ hai như thế này, Đức Phật kể một cái câu chuyện. Đức Phật kể một cái câu chuyện vậy. Một hôm, có một người đang đi trên cái cánh đồng trống, thì bỗng thấy một con voi điên nó từ xa nó chạy đến. Ông ta mới sợ voi nó sẽ chạy đến mà đụng mình thì mình chết, cho nên ông ta mới chạy trốn. Mà trên cánh đồng trống thì chạy đi đâu? Tình cờ may mắn làm sao ông ta chạy một khúc thì gặp được một cái giếng. Khi ông ta mới chạy đến cái giếng đó và leo xuống giếng thì có cái rễ cây nó bám theo cái vách giếng, cho nên ông leo xuống được. Ông leo xuống nửa chừng cái giếng thì mới dòm xuống dưới, mới thấy được đáy giếng, thì thấy đáy giếng có một cái con rồng. Mà ông mới xuống tới dưới đó thì ông chết, cho nên ông mới không dám xuống nữa. Rồi ông mới ngó lên trên đó, miệng giếng á, thì mới thấy phát hiện ra có 4 cái con rắn. Đấy không? Rồi cái ông bắt đầu mới ngó lên cái rễ cây, coi cái rễ cây này có chắc hay không á, thì ai ngờ đâu ngó lên cái đầu rễ cây á, thì thấy 2 cái con chuột trắng, cái con chuột đen nó đang cắn cái rễ cây. Rồi ông mới hoảng quá ngó 4 chung quanh cái bờ giếng xem ra có cái gì. Thì 4 chung quanh bờ giếng thì đối diện cái bờ giếng bên kia có một cái đàn ong, có mấy con ong nó bay vo ve. Rồi bên trong đó có mấy cái giọt mật, có mấy cái giọt mật trong đó. Thì người đàn ông này thấy giọt mật mừng quá, thấy không? mặc kệ những cái chuyện gì nguy hiểm chung quanh á, ông ta lấy ngón tay quét mấy cái giọt mật liếm để mà ăn cho nó thỏa, cho nó thích thú. Thì trong lúc ăn như vậy ông quên mất sự nguy hiểm chung quanh. Đó là cái câu chuyện mà Đức Phật dùng để ví dụ cái hàng phàm phu chúng ta. Thì cái cánh đồng trống là ví dụ như là đêm dài vô minh bao phủ. Thì con voi nó rượt á, thì ví dụ như vô thường, nó rượt và nó giết mình chết bất cứ giờ nào. Rồi cái câu, cái rễ cây á, là tượng trưng cho cái mạng căn của chúng ta. Hai con chuột trắng, con chuột đen nó đang gặm rễ cây là có nghĩa là đêm và ngày, cứ mỗi đêm mỗi ngày á, là cái mạng của chúng ta nó tiêu đi. Mỗi đêm ngày trải qua thì mạng của chúng ta điêu đi. Rồi trên bờ giếng có bốn con rắn, đó là nói ám chỉ ví dụ như là bốn cái thân tứ đại của chúng ta. Rồi phía dưới dưới đáy giếng có con rồng độc á, là con rồng độc đó là tượng trưng cho tử thần. Rồi có một cái đàn ông bay vo ve, đó là tượng trưng cho cái ý niệm vọng tưởng của chúng ta, nó luôn luôn nó bay hết chỗ này bay chỗ kia, nó tìm mật. Rồi khi mà tượng trưng, khi mà năm giọt mật đó là tượng trưng cho ngũ dục của trần gian. Thì Đức Phật kể một cái câu chuyện đó cho chúng ta biết rằng bao vây bốn phía đều là tử thần, trong đó chỉ có năm giọt mật để cho chúng ta ăn cho đỡ buồn mà thôi, ăn cho đỡ ghiền mà thôi. Nhưng mà dù ăn hay không ăn thì cũng chết, không? Thích ăn hay không ăn thì cũng chết. Vì vậy mà Đức Phật mới nói như thế này. Trong Kinh Pháp Cú số 4748 thì Đức Phật nói, người nhập các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lụt trôi làng ngủ. Người nhặt các loại hoa ở đây có gọi là hoa ngũ dục á. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Ở đây Đức Phật nói một cái nguyên, hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là khi mà những cái người nhặt các loại hoa, tức là nhặt, tức là đam mê ngũ dục, tham cầu ngũ dục á, thì khi mà người nào mà đắm nhiễm vào ngũ dục rồi thì trước sau gì cũng bị tử thần nó lôi đi. Còn cái ý thứ hai, cái câu thứ hai thì Đức Phật nói rằng người nào mà đam mê ngũ dục á, mà mong được cầu thỏa mãn á, thì Đức Phật nói không bao giờ có xảy ra chuyện đó. Mà chỉ có khi nào chết trước khi chúng ta thỏa mãn về ngũ dục. Có nghĩa là ngũ dục ăn vào không có bao giờ mà thỏa mãn được đâu. Vậy thì cái điều này Đức Phật mới nói ra cho chúng ta biết rằng cái nguyên nhân mà chúng ta sợ chết, nguyên nhân mà chúng ta không muốn tử thần nó đến, đó là vì ngũ dục. Vì sắc, vì tài, vì danh, vì lợi. Thấy không? Nó, chúng ta còn vì mê cái đó quá, cho nên là khi nghe tử thần đến chúng ta sợ, chúng ta không bao giờ chấp nhận được. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng tham dục là cạm bẫy, tham dục là sợi dây trói buộc chúng ta trên cái cõi ta bà này. Mà tham dục là gì? Đức Phật nói rằng người nào đam mê tham dục thì sẽ xảy ra một cái trường hợp như sau, đó là vui ít, khổ nhiều, não nhiều, nguy hiểm lại nhiều hơn. Cho nên đây là một cái nguyên nhân thứ hai mà khiến cho chúng ta đau khổ khi mà vô thường nó đến, đó là chúng ta còn tham dục. Chẳng hạn như chúng ta thấy con đáng yêu quá, mà con bất thần bị đụng xe thì chúng ta cảm thấy rằng như trời trên trời sụp xuống. Chúng ta mới nói rằng trời ơi, nó mới còn sống đây mà bây giờ sao nó lại chết rồi. Thì cái đó là cái gì? Cái chết bất thình lình đó là cái mà vô thường nó đến, đó là cái tự nhiên. Khi nó rủi ro thì nó chết thôi. Nhưng mà chúng ta lại vì quá tham dục, vì quá đam mê, vì quá nghĩa là hy vọng mong cầu vào nó, cho nên là khi mà nó mất đi chúng ta sợ lắm. Cái thân của chúng ta cũng vậy. Khi trong khi chúng ta hy vọng cái thân người nào người chết á, trên đời này có nhiều hạng người chết lắm. Có người thì chết vui vẻ, có người chết bình thản, có người chết tự nhiên, có người chết sợ hãi, có người chết đau khổ. Mà tại sao những cái chết đó nó đến như vậy, nó khác nhau như vậy? Đó là do cái tâm lý chúng ta có yêu mến những cái ngũ dục và trần gian này hay không? Chúng ta có yêu mến cái thân mình hay không? Mà chúng ta nghĩ rằng sống chỉ để sống thì tự nhiên chúng ta vượt được cái qua khỏi cái tay thần chết một cách nhẹ nhàng. Đó là cái lý do kế tiếp để cho chúng ta biết được rằng Đức Phật nói rằng đó là những nguyên nhân mà khiến cho chúng ta chết sợ hãi đó. Đó là những nguyên nhân mà chúng ta bị tử thần nó bắt chúng ta theo ý muốn.